Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về vấn đề phát thanh qua sóng ngắn của Đài Vatican. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Thánh yêu thương nhau, đó chính là giới răn của Thầy. Yêu mến anh em, đó chính là đẹp lòng Thiên Chúa. Bạc ngàn hy sinh với tâm hồn bình an tha thứ, hãy mến thương nhau như chính Thầy yêu mến anh em. Thầy là cây nho, chúng con là cành, cành nào xa cha sẽ khô héo dần, cành nào bên cha sẽ luôn tươi đẹp, chỗ sinh hoa cha. Thầy dạy cho con giới răn của Thầy, phục vụ anh em mến yêu Chúa Trời, không huyền không hơi trong tình biên đời, không hề chia côi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 17 đến câu 19. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì ta bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta những điều đó sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây ít năm, có một báo cáo về trường hợp một thủy thủ thuộc Hải quân Hoàng gia Anh bị phạt rất nặng vì vi phạm kỷ luật. Hình phạt nặng đến độ dư luận bên ngành dân sự phải can thiệp vì cho là quá khắt khe. Thế nhưng, một người từng phục vụ nhiều năm trong ngành hải quân đã trả lời rằng, đó không phải là hình phạt nặng. Theo quan điểm ông ta, kỷ luật là một biện pháp tối cần thiết, vì mục đích của kỷ luật là khiến con người tự động vâng lệnh mà không thắc mắc và sự sống tùy thuộc vào sự vâng lệnh ấy. Với kinh nghiệm, ông kể lại, trong một hải vụ, tàu của ông phải cẩu một chiếc tàu hư rất nặng đang khi biển động. Chiếc tàu hư được nối vào chiếc tàu của ông bằng một sợi dây cáp. Thình lình, giữa cơn gió bão, có lệnh của thuyền trưởng kêu rằng, xuống hầm tàu. Nghe thế, ngay lập tức, toàn thể thủy thủ phóng xuống hầm tàu. Ngay lúc đó, sợi dây cáp cột tàu bị đứt, quất xuống như một con rắn thép điên cuồng. Trúng người nào, thì người đó chắc chết ngay tại chỗ. Nhưng thủy thủ đoàn đã vâng lệnh, nên tất cả thoát hiểm. Nếu có ai đó dừng lại để tranh luận hay hỏi lý do, chắc chắn người đó đã chết. Sự vâng lời đã cứu mạng họ. Giống như sự vâng lời đã cứu mạng sống của những người thủy thủ, việc tuân giữ luật Chúa chính là con đường đưa đến sự sống. Luật Chúa giống như đường rầy giữ cho xe lửa chạy an toàn và về đến bến. Ai bước đi trong giới luật của Chúa thì sẽ được an toàn và về đến bến bờ hạnh phúc. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay dạy rằng, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Còn trái lại, ai giữ và dạy người ta những điều luật đó, sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Chúa ban luật cho chúng ta không phải vì Chúa mà là vì chúng ta. Việc chúng ta tuân giữ luật Chúa thì không thêm gì cho Chúa vì Ngài là đấng toàn hảo, nhưng đem lại cho chúng ta sự sống và hạnh phúc ở đời này và đời sau. Vì yêu thương chúng ta nên Thiên Chúa đã ban luật của Ngài cho chúng ta. Cảm nhận được điều này, Thánh Vịnh Gia đã thốt lên rằng, lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn, được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương ban lề luật cho chúng con. Rất nhiều khi chúng con tuân giữ một cách máy móc, giữ theo hình thức vì sợ tội chứ chưa vì yêu mến. Xin giúp chúng con thay đổi cách sống, biết chu toàn giới răn Chúa trong tình yêu, để nhờ luật Chúa, chúng con được tiến bước bình an và về đến bến bờ hạnh phúc. Amen.
Hãy yêu thương nhau, đó chính là giới răn của Thầy. Yêu mến anh em, đó chính là đẹp lòng Thiên Chúa. Bác ái hy sinh với tâm hồn bình an tha thứ. Hãy mến thương nhau như chính Thầy yêu mến anh em. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào xa cha sẽ khô heo dần, cành nào bên cha sẽ luôn tươi đẹp, chỗ sinh hoa trắng. Thầy dạy cho con rơi răng của Thầy, phục vụ anh em mến yêu Chúa Trời, không nguyện không ngơi trong tình liên đới, không hề chia khôi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Đức Duy trình bày.
Tin Ai Cập. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Ai Cập vào cuối tháng 4 năm 2017. Hôm thứ Bảy ngày 18 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã chính thức công bố Đức Giáo Hoàng sẽ tông du Ai Cập vào cuối tháng 4 tới. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, Đức Giáo Hoàng đã nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Ai Cập, của các giám mục công giáo, của Thượng phụ Tawadros thứ Hai, Giáo chủ Giáo hội Chính thống Cốp, và của Sheikh Ahmed Mohammed Al-Tayyeb, Imam của Thánh đường Hồi giáo Al-Azhar, để đến thăm Ai Cập trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 tới. Trong chuyến tông du này, chỉ diễn ra ở thủ đô Ai Cập Cairo, đặc biệt Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm Thánh đường Hồi giáo Al-Azhar, cũng là trụ sở của Đại học Al-Azhar, uy tín nhất trong cộng đồng Hồi giáo Sunni. Cuộc đối thoại giữa Al-Azhar và Tòa Thánh đã bị đình chỉ vào tháng Giêng năm 2011 vì sau vụ một nhà thờ chính thống Cốp ở Cairo bị đánh bom. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã lên án nạn phân biệt đối xử, lạm dụng và bất khoan dung tôn giáo ngày nay, đặc biệt nhằm vào các Kitô hữu, khiến cộng đồng Hồi giáo Sunni tức giận. Sau khi Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng vào tháng 3 năm 2013, Al-Azhar đã gửi lời chúc mừng đến tân Giáo Hoàng, và Đức Giáo Hoàng đã trả lời bằng thư riêng gửi cho Ahmed Al-Tayyeb, nhắc lại rằng Vatican luôn tôn trọng Hồi giáo và người Hồi giáo. Hai người đã gặp nhau ngày 23 tháng 5 năm 2016 tại Vatican, và cuộc đối thoại chính thức giữa Al-Azhar và Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã chính thức nối lại vào tháng 2 năm 2017, với một cuộc hội thảo chung tại Cairo về cuộc đấu tranh chống lại sự cuồng tín, chủ nghĩa cực đoan và bạo lực nhân danh tôn giáo. Còn đối với Giáo hội Chính thống Cốp, Tòa Thánh Vatican vẫn duy trì một mối quan hệ nồng ấm từ lâu. Chưa đầy hai tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Francisco đã tiếp kiến giáo chủ chính thống Tawatros thứ hai tại Vatican. Một năm sau, để ghi nhớ ngày kỷ niệm này, Thượng phụ Tawatros thứ hai đã viết một lá thư dài cho Đức Giáo hoàng Francisco, đề nghị tất cả các giáo hội Kitô cùng mừng lễ phục sinh vào một ngày duy nhất. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã đến thăm Ai Cập vào tháng 2 năm 2000, trong dịp Đại Năm Thánh. Sau khi dừng chân ở Cairo, nhưng không đến thăm Thánh đường Hồi giáo Al-Aqsa, Ngài đã đến núi Sinai. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Thánh Giuse giúp chúng ta có khả năng ước mơ những gì cao đẹp. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên trong thánh lễ, sáng ngày 20 tháng 3 vừa qua, đại lễ kính thánh cả Giuse tại nhà nguyện Marta. Đức Thánh Cha nói, Thánh Giuse vâng lời sứ thần hiện ra trong giấc mơ. Thánh nhân trỗi dậy, đón nhận Maria về nhà mình, vì mẹ đã chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Thánh Giuse là người thầm lặng và vâng phục. Thánh nhân đã mang lấy trọng trách về lời hứa Thiên Chúa dành cho dân. Người đàn ông này, con người có tên Giuse ấy, con người mơ mộng ấy, đã có thể chấp nhận trách nhiệm ấy, có thể đón nhận kế hoạch lớn lao. Con người ấy có rất nhiều điều để nói với chúng ta trong thời đại này, một thời đại với cảm giác mãnh liệt về sự mồ côi. Thánh nhân đã nhận lấy lời hứa của Thiên Chúa, đã đón lấy lời hứa ấy trong thinh lặng và can đảm, và rồi đưa lời hứa đến chỗ hoàn thành như Thiên Chúa muốn. Thánh Giuse là người có thể nói cho chúng ta nhiều điều bằng một thứ ngôn ngữ không lời. Ngài là con người ẩn dật, thầm lặng. Ngài cho thấy thẩm quyền được thể hiện mạnh nhất ngay khi dường như không thấy. Những gì Thiên Chúa trao phó cho tâm hồn của thánh nhân dường như là những thứ rất yếu đuối. Đó là những lời hứa, và lời hứa ấy tỏ ra rất yếu ớt. Sau đó, một trẻ thơ chào đời, cuộc trốn chạy sang Ai Cập, đó là những hoàn cảnh khó khăn và yếu đuối. Thế mà thánh nhân đã mang lấy tất cả trong trái tim mình, và ra sức thực hiện những gì yếu hèn ấy, với tất cả sự hiền từ nhân hậu, sự hiền từ ấm lẫy một trẻ thơ. Con người Giuse ấy, người đàn ông ấy không nói, nhưng đã vâng phục. Ngài là con người của sự hiền lành, người có khả năng thực hiện lời hứa, có khả năng làm cho lời hứa thành khả tín, thành chắc chắn, và bảo đảm cho việc hoàn thành lời hứa ấy. Thánh nhân trở thành người bảo vệ cho sự vững bền của nước Thiên Chúa. Thánh nhân trở thành cha nuôi của con một Thiên Chúa. Tôi thích nghĩ về Thánh Giuse là đấng bảo trợ những ai yếu hèn, và ngay cả Ngài bào chữa cho những yếu đuối của chúng ta. Để rồi chúng ta có thể ra khỏi những yếu đuối và tội lỗi, mà làm nảy sinh biết bao điều tốt đẹp. Sau hết, Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Giuse là đấng gìn giữ những ai yếu đuối, để họ có thể trở nên vững mạnh trong đức tin. Nhiệm vụ này, Ngài đã nhận được ngay từ trong giấc mơ. Ngài là người có khả năng mơ ước, Ngài là người bảo vệ giấc mơ của Thiên Chúa. Ước mơ của Thiên Chúa là cứu độ tất cả chúng ta, là cứu chuộc chúng ta. Thánh nhân ôm lấy ước mơ của Thiên Chúa vào cuộc đời mình. Người thợ mộc vĩ đại này, Ngài là người thầm lặng, luôn làm việc, luôn giữ gìn bảo bọc, mang lấy những gì là yếu đuối, và Ngài là con người có khả năng mơ ước. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Nhóm bác ái kêu gọi tài trợ sữa cho trẻ em Syria. Phân bộ Tây Ban Nha của Hội Giáo Hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết hỗ trợ tiếp tục dự án Giọt Sữa, là dự án giúp cho 2.800 trẻ em ở thành phố Aleppo, Syria. Sáng kiến này được khai triển nơi các giáo hội Kitô khác nhau vào năm 2015 để cung cấp sữa hàng tháng cho các trẻ em dưới 10 tuổi. Dù chiến tranh đã kết thúc ở miền đông Aleppo, nhưng điều kiện sống ở đó vẫn rất tồi tệ, 70% sống dưới mức nghèo đói. Tiến sĩ Nabil Antaki, điều phối viên của dự án giọt sữa, đã kêu gọi khẩn thiết để tiếp tục chương trình. Tiến sĩ Antaki chia sẻ, mỗi tháng, chúng tôi phân phát cho khoảng 2.850 em. Trong đó, 2.600 em nhận sữa bột và 250 phần sữa đặc biệt cho trẻ sơ sinh, bao gồm các em bé không thể được mẹ nuôi dưỡng. Bà Georgina, mẹ của hai bé 10 và 6 tuổi, được tổ chức này giúp đỡ chia sẻ. Cả Miriam và Pamela nhận 1 ký sữa mỗi tháng. Tình trạng của Pamela thì đáng lo ngại sau khi bị mảnh bom đâm trúng lưng. Và giờ đây cháu đang hồi phục. Cháu cần sữa để phục hồi sức khỏe. Dự án này rất quan trọng đối với chúng tôi muốn nó tiếp tục. Hội Giáo Hoàng Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ nêu rõ là một đứa trẻ ở Aleppo có thể nhận được sữa cả tháng, với phí tổn là 7,50 đô la và 89 đô la cho nguyên một năm. Hội đã cam kết duy trì chương trình này trong năm 2017, với phí tổn là 239.000 đô la. Hội Giáo Hoàng Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ cũng đã trợ giúp cho các chương trình khẩn thiết và giúp đỡ các giáo xứ ở Syria từ khi bắt đầu xảy ra chiến tranh. Trong năm 2015, Hội đã giúp Syria 5,9 triệu đô la. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, ơn gọi Kitô là sống yêu thương bác ái và tươi vui hy vọng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 15 tháng 3 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa lời Thánh Phaolô nhắn nhủ tín hữu Roma trong chương 12 thư gửi cho họ. Đức Thánh Cha nói, chúng ta biết rõ rằng giới răn lớn mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta là giới răn yêu thương. Yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu tha nhân như chính chúng ta. Nghĩa là chúng ta được mời gọi yêu thương, bác ái. Đó là ơn gọi cao quý nhất của chúng ta, ơn gọi tuyệt diệu của chúng ta. Và gắn liền với nó là sự tươi vui của niềm hy vọng Kitô. Ai yêu thương thì có sự tươi vui của niềm hy vọng, thì gặp gỡ được tình yêu vĩ đại là Chúa. Trong đoạn thư gửi tín hữu Roma chúng ta vừa mới nghe, Tông đồ Phaolô cảnh cáo chúng ta, lòng bác ái của chúng ta có nguy cơ là giả hình, tình yêu thương của chúng ta có nguy cơ là giả hình. Vì thế, chúng ta phải hỏi xem, khi nào xảy ra sự giả hình này? Làm sao chúng ta có thể biết chắc là tình yêu của chúng ta chân thành, lòng bác ái của chúng ta chân thực? Là không giả bộ sống bác ái hay tình yêu thương của chúng ta không phải là một phim tiểu thuyết, tình yêu chân thành, mạnh mẽ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta thừa nhận mình là kẻ có tội, và cả kiểu yêu thương của chúng ta cũng bị in dấu bởi tội lỗi. Tuy nhiên, đồng thời ta cũng là người đem tới một lời loan báo mới, một lời loan báo mới của niềm hy vọng. Chúa mở ra trước chúng ta một con đường của sự giải thoát, một con đường của ơn cứu độ. Đó là cả chúng ta cũng có khả năng sống dưới răn yêu thương lớn và trở thành dụng cụ lòng bác ái của Thiên Chúa. Và điều này xảy ra khi chúng ta để cho mình được Chúa Kitô phục sinh chữa lành và canh tân. Chúa phục sinh sống trong chúng ta, sống với chúng ta và có khả năng chữa lành con tim chúng ta. Ngài làm điều đó nếu chúng ta xin Ngài. Chính Ngài cho phép chúng ta, dù bé nhỏ và nghèo nàn, được sống kinh nghiệm sự cảm thương của Thiên Chúa Cha và cử hành các việc kỳ diệu tình yêu thương của Ngài. và khi đó chúng ta hiểu rằng tất cả những gì mình có thể sống và làm cho các anh em không là gì khác hơn là đáp trả những gì Thiên Chúa đã và tiếp tục làm cho chúng ta. Như thế, với các lời này, Tông đồ Phao-lô không muốn phiền trách chúng ta, nhưng đúng hơn là khích lệ chúng ta và tái khơi lên trong chúng ta niềm hy vọng. Chúng ta tất cả đều đã sống kinh nghiệm, đã không sống dưới răn yêu thương tràn đầy như chúng ta muốn. Nhưng đây cũng lại là một ơn, bởi vì nó làm cho chúng ta hiểu rằng, tự mình chúng ta không có khả năng yêu thương thực sự. Chúng ta cần Chúa liên lỉ canh tân ơn ấy trong con tim chúng ta, qua kinh nghiệm lòng thương xót vô biên của Ngài.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vấn đề phát thanh qua làn sóng ngắn của Đài Vatican do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Đài Vatican dần dần sẽ bỏ hoàn toàn việc phát thanh qua sóng ngắn và thay vào đó, các chương trình được phát qua Internet. Hôm 10 tháng 3 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin, Ban Thường vụ Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là CECAM, chuyên phối hợp sự cộng tác của 57 Hội đồng Giám mục tại đại lục này, đã lên tiếng kêu gọi ban lãnh đạo Đài Vatican tái lập việc phát thanh qua sóng ngắn. Từ năm 2012, việc phát thanh của nhiều chương trình Âu Mỹ qua sóng ngắn và sóng trung bình của Đài Vatican đã được thay thế bằng Internet, nhưng vẫn còn được duy trì cho các chương trình phát về Phi Châu, Á Châu và Trung Đông. Năm nay, ban lãnh đạo Bộ Truyền thông đã quyết định sẽ ngưng hoàn toàn việc phát thanh qua sóng ngắn, trễ nhất là vào năm 2019, và thay vào đó, sẽ phát qua Internet cho vùng Phi Châu và Á Châu. Trước tin này, Ban Thường vụ Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, trong phiên nhóm tại Accra, thủ đô nước Ghana, đã gửi thư chính thức đến ban lãnh đạo mới của Đài Vatican để bày tỏ lo âu vì quyết định ngưng phát thanh qua sóng ngắn. Các giám mục nói rằng, các chương trình phát qua sóng ngắn bảo đảm cho hàng triệu người dân Phi Châu được nghe Đức Thánh Cha và chia sẻ những quan tâm cũng như sứ vụ của giáo hội. Các giám mục chính thức yêu cầu tái lập việc phát thanh qua sóng ngắn. Thư của các giám mục có đoạn viết: trong khi chúng tôi nhìn nhận rằng các chương trình của Đài Vatican có thể nghe được qua Internet, nhưng sự kiện nhiều người dân Phi Châu không có các phương tiện hoặc kỹ thuật để nghe các chương trình qua Internet. Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đánh giá cao vai trò của Đài Vatican từ nhiều thập niên qua, đã đóng góp vào công việc loan báo tin mừng cho Phi Châu, huấn giáo và phát triển tinh thần cho người dân tại đại lục này. Và các giám mục CECAM kết luận rằng, Đài Vatican vẫn luôn là một nguồn tin đáng tin cậy về giáo hội hoàn cầu và là một kênh mau lẹ để chia sẻ tin tức về Phi Châu với các nơi khác trên thế giới. Chưa có phản ứng nào của Bộ Truyền thông Vatican về lời yêu cầu trên đây của các giám mục Phi Châu. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số dữ kiện về Đài Vatican và những biến chuyển gần đây. Diễn tiến lịch sử. Đài phát thanh Vatican được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thành lập cách đây 86 năm vào ngày 12 tháng 3 năm 1931 và có 40 chương trình với hơn 40 thứ tiếng, với số nhân viên hiện nay còn gần 350 người. Đài luôn được cập nhật về kỹ thuật để đáp ứng những đòi hỏi của thời đại mới. Trong kế hoạch cải tổ các cơ quan tòa thánh, ngày 27 tháng 6 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc gộp 9 cơ quan thông tin của tòa thánh thành bộ truyền thông, đó là Hội đồng Tòa thánh Truyền thông Xã hội, Phòng báo chí Tòa thánh, Dịch vụ Internet Vatican, Đài phát thanh Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican, Báo quan sát viên Roma, Nhà in Vatican, Dịch vụ hình ảnh, Nhà xuất bản Vatican. Ngài cũng bổ nhiệm Đức ông Dario Vigano, nguyên là Tổng Giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican, làm Bộ trưởng của Bộ mới lập, và Đức ông Lucio Adrian Ruiz, người Argentina, làm Tổng Thư ký của Bộ này. Ngày 6 tháng 9 năm 2016, Đức Thánh Cha ban hành quy chế của Bộ Truyền thông. Theo đó, Bộ này gồm có 5 phân bộ là Tổng vụ, Biên tập, Phòng báo chí Tòa thánh, Kỹ thuật và sau cùng là Thần học một vụ. Từ đó, các vị lãnh đạo của Bộ xúc tiến việc gộp 9 cơ quan lại và đề ra đường hướng cũng như những quy tắc chi tiết cho các hoạt động của Bộ. Tổng số các nhân viên của Bộ Truyền thông vào khoảng 700 người, trong đó một nửa là nhân viên của Đài Vatican. Từ ngày 1 tháng Giêng năm 2017, danh xưng Radio Vaticano, Đài phát thanh Vatican, không còn giá trị pháp lý nữa. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2016, Đài Vatican ngưng phát qua các làn sóng trung bình và cả một số chương trình ngưng phát qua các làn sóng ngắn. Các sóng ngắn này còn được sử dụng để phát các chương trình hướng về Phi Châu và Á Châu, trong đó có chương trình tiếng Việt. Nhưng theo dự kiến, việc phát sóng ngắn còn lại này cũng sẽ chấm dứt, trễ nhất là trước năm 2019 tới đây. Các chương trình của đài sẽ còn chỉ được phát qua Internet. Đức ông Bộ trưởng Dario Vigano loan báo đã có một hợp đồng với Facebook. Qua đó, 44 nước Phi Châu có thể nhận được các sứ điệp của Đức Giáo Hoàng qua điện thoại di động thông minh, nhờ một app, một thảo chương thích hợp. Vẫn theo Đức ông Vigano, trung tâm phát tuyến Santa Maria di Galleria, một khu vực rộng 440 hectare, tức là rộng gấp 10 lần lãnh thổ quốc gia thành Vatican, cách Roma 18 cây số, sắp bị đóng cửa, vì các anten và máy phát tuyến ở đây sẽ không còn hoạt động nữa. 30 nhân viên kỹ thuật đã và đang được chuyển về các cơ sở của Đài Vatican và các phân bộ khác thuộc Bộ Truyền thông. Ngoài ra, ban lãnh đạo Bộ Truyền thông sẽ nhường làn sóng FM 93,3 MHz ở vùng Roma cho Đài RTL, phát thanh và truyền hình Luxembourg, và thay vào đó sẽ sử dụng radio kỹ thuật số để phát trên toàn lãnh thổ Italia, dù rằng phương tiện truyền thông mới mẻ này chưa được thông dụng lắm ở nước này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, trưởng ban Việt ngữ Đài phát thanh Vatican, về vấn đề phát thanh qua sóng ngắn của Đài Vatican. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Ơn gọi của Kitô hữu là sống yêu thương bác ái. Yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu tha nhân như chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ tư 15 tháng 3 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa lời Thánh Phaolô nhắn nhủ tín hữu Roma trong chương 12 thư gửi cho họ. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Đức Thánh Cha nói, chúng ta biết rõ rằng, giới răn lớn mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta là giới răn yêu thương. Yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu tha nhân như chính chúng ta. Nghĩa là chúng ta được mời gọi yêu thương, bác ái. Đó là ơn gọi cao quý nhất của chúng ta, ơn gọi tuyệt diệu của chúng ta. Và gắn liền với nó là sự tươi vui của niềm hy vọng Kitô. Ai yêu thương thì có sự tươi vui của niềm hy vọng, thì gặp gỡ được tình yêu vĩ đại là Chúa. Trong đoạn thư gửi tín hữu Roma chúng ta vừa mới nghe, Tông đồ Phaolô cảnh báo chúng ta, lòng bác ái của chúng ta có nguy cơ là giả hình, tình yêu thương của chúng ta có nguy cơ là giả hình. Vì thế, chúng ta phải hỏi xem, khi nào xảy ra sự giả hình này? Làm sao chúng ta có thể biết chắc là tình yêu của chúng ta chân thành, lòng bác ái của chúng ta chân thực? Là không giả bộ sống bác ái, hay tình yêu thương của chúng ta không phải là một phim tiểu thuyết, tình yêu chân thành, mạnh mẽ? Giả hình có thể len lỏi vào khắp nơi, cả trong kiểu yêu thương của chúng ta nữa. Có biết bao tình yêu thương vụ lợi. Điều này xảy ra khi tình yêu của chúng ta là một tình yêu vụ lợi, do các lợi lộc cá nhân thúc đẩy. Khi các phục vụ bác ái, trong đó, xem ra chúng ta quảng đại thi hành, được làm để chúng ta nổi bật lên, hay được thỏa mãn. Trái lại, lòng bác ái trước hết là một ơn thánh, một món quà. Có thể yêu thương là một ơn của Thiên Chúa, và chúng ta phải xin ơn ấy. Và Ngài sẵn sàng ban nó cho chúng ta, nếu chúng ta xin. Tình bác ái là một ơn, nó không hề tại chỗ làm sáng tỏ điều chúng ta là, nhưng là điều Chúa ban cho chúng ta, và chúng ta tự do chấp nhận. Và ta không thể diễn tả trong cuộc gặp gỡ với người khác, nếu trước tiên nó không nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với gương mặt hiền dịu và thương xót của Chúa Giêsu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta thừa nhận mình là kẻ có tội, và cả kiểu yêu thương của chúng ta cũng bị in dấu bởi tội lỗi. Tuy nhiên, đồng thời ta cũng là người đem tới một lời loan báo mới, một lời loan báo mới của niềm hy vọng. Chúa mở ra trước chúng ta một con đường của sự giải thoát, một con đường của ơn cứu độ. Đó là cả chúng ta cũng có khả năng sống giới răn yêu thương lớn, và trở thành dụng cụ lòng bác ái của Thiên Chúa. Và điều này xảy ra khi chúng ta để cho mình được Chúa Kitô phục sinh chữa lành và canh tân. Chúa phục sinh sống trong chúng ta, sống với chúng ta, và có khả năng chữa lành con tim chúng ta. Ngài làm điều đó nếu chúng ta xin Ngài. Chính Ngài cho phép chúng ta, dù bé nhỏ và nghèo nàn, được sống kinh nghiệm sự cảm thương của Thiên Chúa Cha, và cử hành các việc kỳ diệu tình yêu thương của Ngài. Và khi đó, chúng ta hiểu rằng, tất cả những gì mình có thể sống và làm cho các anh em, không gì khác hơn, là đáp trả những gì Thiên Chúa đã, và tiếp tục làm cho chúng ta. Còn hơn thế nữa, chính Thiên Chúa, khi ngự trong con tim và trong cuộc sống chúng ta, tiếp tục gần gũi và phục vụ tất cả những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày trên đường đời, và bắt đầu từ những người rốt hết, từ những người cần được trợ giúp nhất, và nơi họ, người được nhận diện ra trước tiên. Như thế, với các lời này, Tông đồ Phaolô không muốn phiền trách chúng ta, nhưng đúng hơn là khích lệ chúng ta và tái khơi lên trong chúng ta niềm hy vọng. Chúng ta tất cả đều đã sống kinh nghiệm đã không sống giới răn yêu thương tràn đầy như chúng ta muốn. Nhưng đây cũng lại là một ơn, bởi vì nó làm cho chúng ta hiểu rằng, tự mình chúng ta không có khả năng yêu thương thực sự. Chúng ta cần Chúa liên lỉ canh tân ơn ấy trong con tim chúng ta, qua kinh nghiệm lòng thương xót vô biên của Ngài. Và khi đó, chúng ta sẽ biết đánh giá các điều bé nhỏ, đơn sơ, tầm thường. Chúng ta sẽ trở lại quý chuộng các điều nhỏ nhặt mỗi ngày, và chúng ta sẽ có khả năng yêu thương người khác như Thiên Chúa yêu thương họ, bằng cách muốn thiện ích cho họ, nghĩa là muốn cho họ được thánh thiện, là bạn hữu của Thiên Chúa. Và chúng ta sẽ hài lòng vì khả năng sống gần gũi ai nghèo khó, khiêm tốn, như Chúa Giê-xu làm với từng người trong chúng ta, khi chúng ta sống xa Ngài, cúi mình xuống chân các anh chị em khác như Ngài, là người Samari nhân hậu, làm với từng người trong chúng ta, với lòng cảm thương và sự tha thứ của Ngài. Anh chị em thân mến, điều mà Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta đây, tôi xin dùng từ của Ngài, là bí quyết để tươi vui trong hy vọng, tươi vui trong hy vọng. Sự tươi vui của niềm hy vọng, bởi vì chúng ta biết rằng, trong mọi hoàn cảnh, cả trong hoàn cảnh đối nghịch nhất, và cả qua chính các thất bại của chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa không thuyên giảm. Và khi đó, với con tim được viếng thăm bởi ơn thánh và lòng trung thành của Chúa, chúng ta sống trong niềm hy vọng tươi vui trao đổi với các anh em khác, với sự ít ỏi chúng ta có, cái biết bao mà chúng ta nhận được từ Chúa mỗi ngày. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, trong đó có Hiệp hội các lộ trình của Nhân Bản, do Đức Cha Jean-Louis Brinan, giám mục Le Havre, hướng dẫn. Ngài cầu chúc mọi người tràn đầy hy vọng trong lộ trình mùa chay. Vì tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn các thất bại của chúng ta, và cho chúng ta dịp canh tân con tim để phục vụ Chúa và tha nhân. Chào các nhóm đến từ Anh Quốc, Thụy Điển, Canada và Hoa Kỳ. Ngài cầu chúc mùa chay là thời gian ơn thánh, giúp họ và gia đình canh tân tinh thần. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào Hiệp hội Thánh Cecilia của giáo phận Rothenburg, Stuttgart, do Đức Cha Johannes Kreid hướng dẫn. Ngài cầu chúc họ tràn đầy niềm vui hy vọng của Chúa và trao ban nó cho tha nhân. Trong số các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha chào tín hữu tỉnh Amadora và các thành viên Hiệp hội Thánh An Tôn do ông thị trưởng hướng dẫn. Ngài xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ trong mọi quyết định trong cuộc sống, và trung thành với Thánh ý Chúa. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, mùa chay là thời gian rộng mở con tim cho ơn Thánh lòng thương xót Chúa, sống kinh nghiệm tình yêu của Ngài, và đi đến với tha nhân để trợ giúp họ. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tham dự viên đại hội do phong trào Tổ Ấm tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào. Ngài khích lệ họ tiến bước trên con đường làm chứng cho vẻ đẹp của các gia đình mới, được hòa bình và tình yêu của Chúa Kitô hướng dẫn. Ngài cũng chào đoàn hành hương Tổng giáo phận Napoli, do Đức Hồng Y Crescenzio CP hướng dẫn, các thành viên Hiệp hội Văn hóa Kitô Italia Ukraine, dàn nhạc trẻ Lorena Di Borello, ca đoàn Liên hiệp nghệ sĩ công giáo Benevento. Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào các nhân viên Sky Italia và cầu chúc họ mau chóng tìm ra giải pháp cho công việc làm. Vì công việc làm cho ban phẩm giá cho con người và các giới hữu trách các dân tộc và chính quyền có nhiệm vụ làm mọi sự có thể để mỗi người có công ăn việc làm xứng đáng, để họ có thể ngẩng cao đầu nhìn tha nhân với phẩm giá. Ai vì các thương thuyết không trong sáng, đóng các hãng xưởng và doanh nghiệp khiến cho mất công ăn việc làm, là phạm một tội trọng. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, mùa chay giúp chúng ta tới gần Thiên Chúa. Hãy ăn chay không phải nhịn đói, nhưng là nhịn các thói quen xấu, để chế ngự chính mình nhiều hơn. Ngài chúc các bệnh nhân dùng lời cầu nguyện, như phương thế cảm thấy sự gần gũi của Thiên Chúa trong những khổ đau. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đôi tân hôn thực thi các công tác bác ái, để sống tình yêu hôn nhân như Chúa muốn. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương thứ tư 15 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tín Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, Mangyataman, người tù hy vọng là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Câu chuyện về anh xảy ra vào đầu năm 2000 ở một thung lũng gần Kathmandu, Nepal. Đó là một địa điểm vắng vẻ với một con sông nhỏ dẫn nước từ các ngọn núi phủ đầy tuyết đang tan chảy. Mangya và ba người bạn đang câu cá bên sông. Khung cảnh thật yên bình, nhưng bỗng nhiên thứ gì đó đang nổi trên mặt nước. Một trong bốn người đã đến xem, và anh ấy rất bất ngờ, đó là thi thể của một người đàn ông. Họ liền chạy đi báo cảnh sát. Người đàn ông bị chết không phải là người Nepal, mà là người nước Anh có tên là Tim Prentice. Anh là một người có nhiều kinh nghiệm trong việc thám hiểm Nepal. Trong chuyến thám hiểm này, anh đi với một người bạn, nhưng người bạn này rời đi sớm hơn. Vì vậy, anh chỉ còn một mình trên hành trình thám hiểm. Xét nghiệm tử thi cho biết anh đã bị chấn thương đầu nghiêm trọng. Đấy là lý do dẫn đến cái chết, và cũng có một chiếc dây quấn quanh cổ anh. Nhưng thủ phạm là ai thì không ai biết. Và thật ngạc nhiên là cảnh sát đã bắt giữ những người báo tin là Manja và những người bạn câu cá của anh. Sau đó, cảnh sát đã quy tội cho họ và cho rằng họ đã giết người để lấy tiền, ném xác xuống sông rồi giả bộ đi báo tin. Manja và những người bạn bị đưa ra tòa án, bị kết tội giết người và lãnh án 20 năm tù. Cô Judith McIntyre, bạn của Tim, nhiều năm sau đã nói, anh Tim là một người rất thân thiện, chúng tôi rất nhớ anh, nhưng chúng tôi không nghĩ bốn người đàn ông câu cá đó đã giết Tim. Có lẽ cảnh sát và tòa án đã điều tra không rõ ràng, nên kết án không công bằng. Cô cho rằng, vì cảnh sát cần phải buộc tội một ai đó để kết thúc vụ việc trong tương quan quốc tế, nên đã đổ lỗi cho bốn người đến báo tin là Manja và những người bạn câu cá của anh. Manja là một người Kitô hữu Công giáo rất đạo hạnh, những ai biết anh đều chứng thực điều này, và họ đều không nghĩ anh là một kẻ giết người. Án tù 20 năm là một cú sốc nặng đối với anh và những người bạn. Manja có vợ và hai đứa con. Đây thật sự là hoàn cảnh quá đau khổ đối với gia đình anh. Trong thời gian đầu, nhiều lần Manja và ba người bạn câu cá đã kháng án xin tòa điều tra lại, nhưng đã không thành công, và thậm chí còn không được nghe. Trong khi ở tù, Manja dành thời gian để suy nghĩ và cầu nguyện rất nhiều. Đức tin của anh bị thử thách dữ dội. Anh nhiều lần đã có những ý nghĩ than trách Chúa và hỏi Chúa, tại sao con lại bị bỏ tù vì những gì mà con không làm? Nhưng khi bình tâm lại, anh nhận ra đó là một tội chống lại Chúa. anh xin Chúa cho anh nhận biết ý Chúa trong hoàn cảnh khó khăn này. Sau nhiều tháng trôi qua, anh nhận ra rằng Chúa đã cho phép anh vào tù vì một lý do tốt đẹp. Có rất nhiều người khác ở trong tù với anh, và hầu hết trong số họ cần sự giúp đỡ của anh. Một số trong họ rất ốm yếu. Manja đã chăm sóc giúp đỡ họ, và đặc biệt anh cầu nguyện cùng Chúa cho họ và xin Chúa cứu chữa họ. Và thật kỳ diệu, những người anh cầu nguyện cho đã được khỏi bệnh. Có vẻ như Chúa đã nhận lời cầu nguyện của anh. Vì thế, rất nhiều tù nhân đã tin vào Thiên Chúa qua những hành động của Manja. Manja kể rằng, mọi người đã nghe lời giảng của anh về Chúa, đặc biệt là sau biến cố có liên quan tới một người đàn ông bị bệnh không đi được. Người đàn ông này đã tới nhà tù trên một chiếc giường. Manja chia sẻ với ông lý do vì sao anh tin vào Chúa Giê-xu cho dẫu anh bị tù oan. Sau đó, Manja nói với ông ấy rằng, nếu ông tin tưởng vào Chúa Giê-xu, thì chúng ta cùng cầu nguyện, Chúa sẽ chữa lành cho anh. Người đàn ông đã tin tưởng cầu nguyện, và thật sự Chúa đã chữa lành cho ông. Khoảng 800 tù nhân trong tù đều đã chứng kiến sự thay đổi lạ lùng của người đàn ông này. Nhờ đó, rất nhiều người trong tù muốn biết nhiều hơn về Chúa Giê-xu. Manja đã yêu cầu những người ở nhà thờ địa phương gửi cho anh kinh thánh và sách giáo lý, và anh đưa chúng cho những người trong tù. Manja rất thường cầu nguyện một mình trong tù. Anh đọc kinh thánh và cố gắng tuân theo những gì mà kinh thánh dạy. Và anh cũng tuân giữ rất tốt luật lệ trong tù. Vì vậy, mọi người trong tù đã rất tin tưởng và thương mến anh, kể cả những cai ngục. Và cuối cùng, vào tháng 6 năm 2009, Manja và những người bạn câu cá được minh oan. Họ đã bị ở tù oan 9 năm trời. Hiện nay, Manja là một người tự do, nhưng anh nói rằng anh sẽ tiếp tục giúp đỡ mọi người ở trong tù. Còn về những người đã tra tấn anh nói anh không muốn tìm họ để trả thù, nhưng nếu gặp họ, anh sẽ tha thứ cho họ và nói với họ rằng Thiên Chúa tha thứ cho họ. Manja tin rằng Chúa đã sử dụng anh ở trong tù để mang lại hy vọng cho những người cần nó. Để làm được điều đó, bản thân anh phải có niềm tin và hy vọng vào Chúa. Khi nhìn lại thời gian ở trong tù, anh chia sẻ, nếu tôi mất hy vọng, cuộc đời tôi sẽ bị hủy hoại. Tôi không cho phép điều gì làm dập tắt niềm hy vọng trong tôi. Với niềm tin và hy vọng vào Chúa của mình, hiện nay, Manja vẫn đang tiếp tục sứ vụ chăm sóc và giúp đỡ những người trong tù. Anh thật sự là một chứng nhân của Chúa tại nước Nepal. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình cờ thoáng như cơn mơ, người đến bất ngờ. Ngày người còn đang chơi vơi giữa cơn sầu mơ, còn gì một thân bơ vơ, tình thân xóa mờ. Nào là lời xanh vinh quang cùng tam giác sơ, nào là tình yêu đam mê cũng sẽ thờ ơ, còn lại trần gian xanh mơ vết tích hững hờ. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng mình là các người. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng mình là vui cho.
Các bạn thân mến, ấn tượng của các bạn khi giữ chay là gì? Đó có phải là một cách để than khóc cho tội lỗi của chúng ta hay không? Chúng ta có thấy đó là một nghĩa vụ tôn giáo, một điều mà hễ là người Công giáo thì phải thực thi không? Đức Giê-xu muốn việc giữ chay của các môn đệ Ngài khác hoàn toàn với những ấn tượng trên. Thật ra, thay vì là một dịp để than khóc, việc giữ chay là một dịp để vui mừng hớn hở và mong đợi. Đức Giê-xu phán rằng, khi Ngài là tân lang trong tiệc cưới được cất đi, các khách dự tiệc cưới là môn đệ của Ngài hãy than khóc. Nhưng Đức Giê-xu cũng đã hứa với chúng ta rằng, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Ngài ở cùng chúng ta bằng nhiều cách. Trong thánh thần của Ngài, trong kinh thánh, trong bí tích thánh thể, trong giáo hội, trong các vị mục tử, và giữa chúng ta khi chúng ta tập hợp cầu nguyện với nhau trong danh Ngài. Trong rất nhiều cách thực sự và đụng chạm được, tân lang đang ở với chúng ta, do đó người Kitô hữu không nên giữ chay như một dấu hiệu than khóc. Đối với con cái Thiên Chúa, tất cả những ai thấu hiểu sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn họ, thì giữ chay liên hệ mật thiết với cầu nguyện. Khi chúng ta từ bỏ chính mình bằng cách này, cách khác, chúng ta tìm thấy sự cần thiết phải hành động vì các nhu cầu của người khác. Chúng ta nên một hơn, được tự do hơn khỏi những ràng buộc của thế gian và gần gũi hơn với sự đói khát Đức Giê-xu trong lòng mọi người. Khi được liên kết với lời cầu nguyện, việc giữ chay giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi và giữ chúng ta chú tâm vào những gì là thiết yếu. Chay tịnh giúp chúng ta xua đi những chia trí để chúng ta nghe tiếng Chúa rõ ràng hơn. Chay tịnh cũng giúp chúng ta đánh giá cao những gì ta có và cầu nguyện thêm cho những người thiếu may mắn hơn. Xa hơn nữa, chay tịnh và lời cầu nguyện dẫn chúng ta đến những nỗ lực cho công lý, hòa bình và lòng thương xót trên thế giới này. Có thể nào giữ chay một cách hân hoan không? Được chứ. Đúng ra giữ chay mà đừng thiểu não có lẽ chính là điều mà Đức Giê-xu đã đề cập trong bài giảng trên núi. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. Vì thế, mùa chay này, chúng ta hãy thử giữ chay đầy hân hoan. Hãy chọn một hình thức giữ chay hợp lý và cầu nguyện xin Thánh Thần hướng dẫn những ý cầu nguyện của chúng ta. Và luôn nhớ rằng Đức Giê-xu tân lang đang ở giữa chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con giữ chay cách hân hoan trong mùa chay này. Xin cho việc giữ chay và lời cầu nguyện của chúng con đem lại nhiều điều tốt đẹp cho những người sống chung quanh chúng con và cho cả thế giới. Amen.
Cuộc đời thoáng như mây bay, người ơi khó hay, và người chìm trong cơn say với bao sầu cay. Miệt mài trần gian quên đi đời sống bất thiện. Tìm về tình cha đi thôi, ngày đêm ngóng chờ, vì Ngài là cha bao dung trái tim biển trời. Và người còn đang lang thang vươn vấn vui đời. Người ơi, xin người hãy nhớ rằng mình là khác người. Người ơi, xin người hãy nhớ rằng mình là vui cho. Người ơi, xin người hãy nhớ rằng mình là khác người. Người ơi, xin người hãy nhớ rằng mình là vui cho.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.